Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay 9 tháng 4 năm 2024, khóa tu tại Tổ Đình. Hôm nay cô đã trình bày tổng quát về cái con đường thiền mà chúng ta đã tu tập từ gần 30 năm nay. Tức là cô muốn trình bày rõ để chúng ta nắm những cái bước tu, những cái nội dung cốt lõi trên cái con đường tu tập của mình. Buổi sáng cô đã trình bày được phân nửa rồi. Tuy nhiên chiều nay có thêm một số quý vị buổi sáng vì cái giờ giấc không có thuận tiện cho nên quý vị không có tham gia. Thành ra chiều nay cô lướt qua trở lại những cái nội dung mà cô đã trình bày hồi sáng, rồi cô sẽ tiếp tục cái chủ đề của mình. Từ trước thầy chúng ta đã nêu ra cái chủ trương hướng dẫn thiền của thầy, đó là thầy chọn lọc những cái tinh hoa của ba hệ thiền Phật giáo, đó là hệ thiền Theravada, hệ thiền phát triển và thiền tâm, để chúng ta ứng dụng tu học. Đồng thời thầy cũng đối chiếu với những cái phát minh mới của khoa học về não bộ hiện đại để soi sáng cho cái con đường tu tập của mình nó được rõ ràng cụ thể, tránh cái việc mê tín. Bây giờ cô đi vào cái nội dung rõ hơn một chút để chúng ta biết thầy đã chọn lọc những cái tinh hoa nào trong ba hệ thiền Phật giáo. Thứ nhất, về cái hệ thiền Theravada, tức là căn cứ theo Tam Tạng Kinh Điển bằng tiếng Pali, thì những cái chủ đề quan trọng đó là Tam Pháp Ấn, ba cái đặc điểm của thế gian là vô thường, khổ, vô ngã. Còn cái pháp thực hành đó là cái pháp như thật, Yathābhūta, là cái pháp quan trọng nhất trong cái việc thực hành thiền lúc ban đầu. Cái bài kinh tiêu biểu đó là cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, tức là bốn cái lĩnh vực để tu tập bằng cái niệm biết của chân tâm, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Mình phải quan sát bằng cái niệm biết, tức là tuệ tri hay là tuệ tri như thật. Và cái nhóm từ ngữ mà trong kinh thường dùng đó là chánh niệm và tỉnh giác. Đó là những cái chủ đề quan trọng ở trong hệ kinh Nikaya. Theo cái cách tu tập này là cái con đường tạm xem như là tu tập từng bước có thứ lớp, và Tam Pháp Ấn tức là quán chiếu. Còn Yathābhūta thì bây giờ được xếp với là Vipassana, tức là tuệ minh sát. Thì đây là cái con đường tu thực tiễn, xem như là dành cho căn cơ trung bình. Tuy nhiên nó vẫn đưa tới chân đế bát nhã. Thì thầy đã dùng những cái phương thức tu tập quan trọng này để thiết lập cái lộ trình tu tập của chúng ta trong những cái lớp đầu, lớp thiền căn bản hay là lớp bát nhã trung cấp 1. Hệ thiền phát triển ngày xưa gọi là hệ đại thừa. Có rất nhiều cái tông phái ở trong hệ thiền đại thừa. Tuy nhiên, cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa xem như là sáng chói nhất, đồ sộ nhất ở trong kho tàng của kinh điển đại thừa. Và cái hệ kinh này chỉ khai triển có ba chủ đề thôi: tánh không, tánh quyển và tánh chân như. Ba cái đặc điểm này được các nhà đại thừa xếp là chân lý tối hậu hay là chân đế bát nhã, nói về bản thể của thế gian. Các cái bộ kinh quan trọng tiêu biểu đó là ngoài hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa còn có những cái quyển kinh sau đây. Thứ nhất là kinh Kim Cang, thiệt ra là rút ra từ hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ngoài ra có kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật. Thì trong cái hệ kinh thuộc phát triển, văn chương rất là bóng bẩy, dùng nhiều cái ẩn dụ để diễn bài cảnh giới chân như, hay là cảnh giới của Phật, hay là cảnh giới của Đại Bồ Tát. Đây là những cái chân lý cuối cùng, nó thuộc về bản thể. Còn hệ thiền tâm xem như là hệ thiền của Trung Hoa. Kể từ khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang qua Trung Hoa đầu thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, và cái tổ vị truyền thừa thêm 5 đời nữa, đời thứ nhì là Tổ Huệ Khả, bắt đầu từ đây là người Trung Hoa, thứ ba là Tổ Tăng Sáng, thứ tư là Tổ Đạo Tín, thứ năm là Tổ Hoằng Nhẫn, thứ sáu là Tổ Huệ Năng. Thì 6 đời tổ này đã được truyền y bát. Theo như truyền thuyết, đó là y bát bằng vàng của Đức Phật. Tới đời Tổ Huệ Năng truyền bá chân đế thì có rất nhiều người sáng đạo, mà trong số đó có 5 vị nổi tiếng nhất là Ngài Quốc Sư Huệ Trung, là Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, là Ngài Hành Tư, là Ngài Vĩnh Gia Quyền Sắc, là Ngài Thần Hội. Đó là 5 vị nổi tiếng nhất. Ngoài ra còn có thêm có thể là 33 vị nữa cũng sáng đạo. Do vì có nhiều người sáng đạo cho nên Tổ Huệ Năng không truyền y bát cho một người nữa, và tới đây xem như chấm dứt cái việc truyền y bát. Trong cái đời Tổ Huệ Năng là hệ thiền tông thịnh hành nhất ở Trung Hoa. Thì cái dòng thiền bắt đầu từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma trở về sau đặt tên là thiền tông, hay là thiền tông Trung Hoa, hay là thiền tông Đông Độ, hay là Tổ Sư Thiền. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nổi tiếng là một khuôn mặt thiền vĩ đại nhất, là vì Ngài đã đưa ra một cái chủ trương nổi tiếng, đó là bao gồm ở trong 4 cái câu: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đầu thế kỷ thứ 6, Tổ đưa ra cái lập trường vững chắc này xem như là trình bày trở lại cái con đường kiến tánh đơn giản, ngắn gọn để đi vào cái chân tâm. Chân tâm không có văn tự ngữ ngôn, thành thử ra xem như hai cái hệ thiền Phật giáo trước đó hơi nghiêng về mặt diễn bài pháp bằng văn tự chữ nghĩa, cho nên có thể là đi xa với con đường ngắn nhất của thiền. Thành thử ra Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói cái lập trường vững chắc là không thành lập, không diễn bài quá nhiều văn tự, mặc dầu đó là kinh điển, mà truyền dạy cho đệ tử bằng những cái kinh nghiệm riêng biệt tùy theo căn cơ mà giáo hóa, và đi thẳng vào cái tâm, quan sát tâm, chuyển hóa tâm, để từ đó nhận ra cái bản thể chân thật của tâm và của cảnh, thì như vậy là giác ngộ. Đó là chủ trương của thiền tâm. Thì thầy thiền chủ từ ngày xưa trình bày cái lập trường của thầy là chọn những cái tinh hoa của hệ thiền Theravada, tinh hoa của hệ thiền phát triển và tinh hoa của hệ thiền tâm để thành lập nên con đường tu thiền của chúng ta. Ngoài ra, thầy kết hợp với những cái phát minh mới của khoa học não bộ để soi sáng cái con đường thực hành thiền của mình như thế nào là đúng, như thế nào là không đúng. Đó là cô trình bày trở lại để chúng ta nắm vững nội dung của con đường thiền của mình. Hồi sáng cô cũng đã trình bày tới cái phần này, là bây giờ cô đúc kết lại cốt lõi của thiền là gì. Và trong một cái khía cạnh nào đó, đây là con đường độc nhất của thiền. Tới cái phần này, đây là cái nhận thức của cô thôi. Cô chỉ trình bày theo kinh nghiệm của mình. Quý vị nghe, hiểu và quý vị cứ suy gẫm. Nếu thấy thích hợp thì theo. Còn mình có thể sáng tạo nên cái con đường khác tùy ý. Theo cái nhận định chủ quan của cô, cái biết hay là chân tâm thực ra nó cũng là một thôi. Nhưng mà ở đây mình tạm ghi cái đề là cái biết của chân tâm. Khi mình nói chân tâm thì nó có phân biệt với vọng tâm. Tuy vọng tâm và chân tâm, cái nền tảng cũng chỉ là cái biết, nhưng cái biết của chân tâm á, xem như là nó bẩm sinh, nó thường hằng, có nghĩa là nó không có do cái gì sinh ra, nó không có qua điều kiện, nó không phải là pháp hữu vi. Xem như tự nhiên mình có, khi mình có cái thân người thì mình sở hữu cái biết của chân tâm. Đó là trên cái mặt lý tưởng hay là trên cái mặt bản thể. Hễ con người thì có cái não bộ của con người, Và cái não bộ của con người nó có những cái chức năng tự nhiên. Những cái chức năng tự nhiên này nó hình thành nên cái biết tự nhiên của con người. Tuy nhiên khi mình sống ở trong đời á, thì mình bị cuộc đời lôi cuốn, cho nên cái biết này nó vướng mắc những cái hấp dẫn của cuộc đời. Nó sinh ra tham, nó sinh ra ái, nó sinh ra dục, rồi nó sinh ra sân, nó sinh ra khi vui khi buồn. Thì tất cả những cái biết bằng cái cảm xúc, bằng cái tình cảm đó là những cái biết nhất thời, tạm bợ, khi như thế này, khi như thế khác, làm cho tâm của mình nó không có còn tĩnh lặng, không có còn khách quan. Thì mình tạm đặt tên đó là vọng tâm. Mà thực sự cái nền của nó cũng chỉ là cái biết thôi. Thì khi mình không có dính mắc vào cuộc đời, tâm mình dừng lại, yên lặng, thì nó trở thành là cái biết của chân tâm. Như vậy cái biết của chân tâm là pháp vô vi, nghĩa là không do điều kiện mà có. Nó là cái nền tảng, là cái gốc nguồn tự nhiên của trí não của con người. Cái bản thể của cái biết này có thể diễn đạt qua ba khía cạnh mà mình gọi là giới, định, tuệ. Ba cái từ ngữ này là trong kinh Đức Phật nói. Thì bây giờ cô tạm trình bày giới là gì. Đó là khi cái tâm của mình trong sạch, không có tham, không sân, không si. Còn định là cái trạng thái yên lặng, tĩnh lặng, bình thường của chân tâm. Mà như thế nào là yên lặng, tĩnh lặng? Đó là tiếp xúc với đời, ứng phó, phù hợp, thích ứng, nhưng không có dính mắc, không có cố chấp. Thì đó là trạng thái định. Thì cái tính chất này nó phù hợp với cái định nghĩa. Định là tám gió thổi không động. Đó là cái định nghĩa của Ngài Hằng Sơn, là Thiền sư Trung Hoa. Như vậy ở đây, định là suốt trong đời sống bình thường của mình. Trước những cái cảnh thay đổi của cuộc đời, tâm mình không có vui, không có buồn theo, thì nó yên lặng. Và đó là cái tâm dừng lại trong những ngọn gió đời, thì gọi là định. Và định này là trong bốn oai nghi, không có xuất, không có nhập. Cho nên cái định này ở trong thiền sử gọi là đại định, là định không xuất, không nhập. Còn tuệ, tuệ của cái chân tâm là khi mình nhìn ra hiện tượng thế gian, mình biết một cách khách quan, nó cũng là cái thấy biết như thật. Đối tượng như thế nào, biết đúng y như vậy thôi, gọi là tuệ hay là tuệ trí. Đó là pháp như thật, thấy biết cái đang là. Tóm lại, con đường tu của mình là con đường trở lại nhận ra và sống được trong cái chân tâm của mỗi người. Và trong cái chân tâm này, cái đặc tính của nó, cái chức năng của nó là cái biết. Và cái biết này khi nó trong sạch, khi nó tĩnh lặng, khi nó khách quan, gồm đủ một trong ba cái đặc điểm này, có nghĩa là nó hoàn chỉnh cả giới, định và tuệ. thì đó là cái biết của chân tâm. Ở đây cô liệt kê ra ba đặc điểm: giới, định, tuệ. Ba cái mặt này thực sự nó chỉ là một thôi. Ví dụ như giới hoàn hảo thì nó phải có định, nó phải có tuệ. Mà định hoàn hảo thì trong nó phải gồm đủ giới và tuệ. Còn khi mà tuệ đúng hoàn hảo thì trong đó phải có giới và định. Như vậy nói là ba mà thật sự là một. Như vậy theo cái ý nghĩa này, chân tâm không bắt buộc phải không có lời nói thầm. Chân tâm không bắt buộc phải không được suy nghĩ, không được phân biệt của ý thức, không được sử dụng trí năng. Chân tâm ở đây là nó hiển lộ trên tất cả những cấu trúc của não bộ của con người. Não bộ của con người sơ khai là hoàn toàn trong sạch, tĩnh lặng, khách quan. Khi nó trở thành vọng tâm là có những cái ô nhiễm từ bên ngoài đi vào, chi phối nó, che lấp nó thì mới trở thành là vọng tâm. Thành thử, trong chân tâm, mặc dầu nó vẫn tĩnh lặng, khách quan, trong sạch, mà nó có những cái kết quả trước nhất là biện tài. Sau đó, nó còn xuất hiện ra từ bi hỷ xả. Rồi nó còn có những cái sáng kiến mới, những cái nhận thức mới, có những cái trực giác, có siêu trực giác. Cho nên khi mình sống được trong cái chân tâm thì vô số những cái đặc điểm tốt đẹp hoàn hảo nó xuất hiện ra. Và bây giờ mình vẫn sống trong đời bình thường, nhưng tâm của mình bình an, an lạc, có trí tuệ và có thể đi gieo rắc niềm vui cho đời. Cho nên không có thể nào bắt buộc chân tâm phải dừng lại, đứng yên, không lời. Đó, bây giờ cô định nghĩa cái chân tâm là cái biết trong sạch, tĩnh lặng và khách quan trong đời sống, chứ không phải chỉ trong khi tọa thiền. Hồi sáng cô trình bày tới đây, bây giờ cô tiếp tục. Bây giờ cô trình bày cũng là tổng kết thôi, những cái phương tiện để mình thực tập, để làm sao kinh nghiệm được cái biết của chân tâm. Thì chúng ta tu tập bằng giác quan, tiếp xúc với cuộc đời bằng giác quan. Giác quan là cái cửa ngõ để mình hiểu biết thế giới bên ngoài. Tánh thấy thì mình có nhiều chiêu thức để thực hành. Nhìn lướt, nhìn tổng quát, nhìn xa, nhìn thẳng, nhìn thấy mà không gọi tên đối tượng, và thấy biết như thật, tức là pháp Yathābhūta. Những cái cách nhìn này mình đã biết rõ quá rồi, từ khóa căn bản mình biết, và có thể mình cũng thực hành có kết quả. Nhưng có khi mình quên thực hành. Thực ra những cách này Lúc nào mình nhớ, lúc nào mình rảnh là mình đều thực hành hết. Càng thực hành thì mình càng có cái kinh nghiệm vững chắc, thấy tất cả, biết tất cả mà không dính mắc với cái gì hết. Thực ra mình thực hành về tánh thấy, nó là những cái tiến trình của cái thấy. Dĩ nhiên khi thấy thì biết, biết qua thấy. Thì cái biết này nó cũng có nhiều mức độ lắm. Có khi chỉ biết trong một khoảnh khắc, có khi cái biết trong sạch tĩnh lặng khách quan này nó kéo dài. Mãi nó kéo dài thì mình tạm gọi là cái tâm yên lặng là samatha. Còn mình vững chắc nữa, cái tâm hoàn toàn dừng lại trước đối tượng thì mình tạm đặt tên là samadhi. Về tánh nghe là mình nghe âm thanh, nghe tiếng chuông, nghe nhạc, nghe lời nói, nghe cái tiếng suối róc rách, nghe tiếng gió hú, vân vân. Thì tất cả mọi âm thanh mình đều có thể thực hành tánh nghe. Nghe cũng chỉ giữ cái biết rõ ràng nhưng không diễn nói. Về tánh xúc chạm thì mình có thiền hành là đi, xúc chạm của bước chân và mặt đất, thư giãn lưỡi, ăn trong chánh niệm, hay là mình thực hành pháp thở. Đó là tác động tánh xúc chạm. Mình cũng chỉ giữ cái biết rõ ràng. Khi mình thực hành ba tánh này, có thể làm hàng ngày tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Khi mình muốn tọa thiền thì mình có thể làm pháp thở, mình có thể làm thư giãn lưỡi, mình có thể nghe tất cả âm thanh. Là khi mình tọa thiền. Còn khi mình đi thiền hành ở ngoài sân thì mình cũng có thể chi tiết ra. Có hôm thì mình đi với cái biết về xúc chạm của chân. Có khi mình thiền hành mà mình ra cái chủ đề là hôm nay thiền hành mở hết ba tánh thấy nghe xúc chạm. Hoặc là có khi mình thiền hành hồi sân, mình cho cái chủ đề hôm nay nghe, thì mình cũng đi bộ nhưng mà mình mở tánh nghe ra. Mình nghe tiếng chim hót, mình nghe tiếng xe chạy, vân vân. Thì tùy nơi mình tác ý cái chủ đề trước khi mình thực hành thì cái tâm của mình nó sẽ làm theo cái chủ đề. Thì đây là những cái phương thức trong tầm tay của mình đó. Mà nếu như mình làm tinh tấn, mình thực hành hoài thì mình cũng sẽ kinh nghiệm tất cả những cái phương thức mà Đức Phật nói trong kinh. Thí dụ như khi mình nhìn tổng quát, nhìn xa thì mình cũng có thể thực hành quan sát. Nhìn tới là quan sát thì đó cũng là quán. Nếu mình nhìn và mình nhận ra cái bản thể vô thường của nó, cái bản thể duyên khởi duyên sinh của vạn vật, thì đó có thể nói là quán chiếu. Khi mình thấy cái đang là thì ở đó là tuệ minh sát. Khi mình nhìn tổng quát, nhìn xa, nhận ra tâm mình tĩnh lặng thì có thể xếp cái đó là samatha. Khi cái tâm mình dừng hết, nhìn cảnh, cảnh nó cũng sẽ đứng dừng bất động như một bức tranh vững chắc. thì tạm nói cái đó là samadhi. Thành thử đây là những cái cách thực hành rất đơn giản trong tầm tay, mà tùy nơi mình thực hành thì mình sẽ nhận biết cái tâm của mình lúc đó nó đang như thế nào, và mình đang thực hành cái phương thức gì mà Đức Phật dạy. Có khi là giới, có khi là quán, có khi là chỉ, có khi là định, có khi là tuệ. Bây giờ cô đi vào chi tiết để cô trình bày cái tiến trình thực hành từng bước để làm sao cho cái biết của mình nó tiến tới. Thì trong cái tiến trình này là mình thực hành từ bước đầu là dùng giác quan tiếp xúc với đối tượng, và mình sử dụng cái biết. Cô chỉ nói cái biết đơn giản thôi, có nghĩa là chỉ là cái biết, thì nó ứng hợp với cái phương thức mà Đức Phật dạy cho ông Bại Gia đó. Ngày xưa mình có học bài kinh Bại Gia thì Đức Phật chỉ nói có mấy câu thôi. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Đó là nói bốn tánh: thấy, nghe, xúc chạm và nhận thức. Thì bây giờ mình chỉ nói cái thấy thôi đi cho đơn giản. Trong cái thấy chỉ là cái thấy thôi. Cái thấy ở đây tức là nói cái tánh thấy hay là cái tánh biết. Như vậy trong cái biết chỉ là cái biết, có nghĩa là không có thêm vào một cái gì ở trong cái biết hết, thì nó là cái biết thuần nhất mà Đức Phật gọi là tâm thuần nhất, là chân tâm. Cái biết chỉ có chính nó thôi thì nó trong sạch, thì nó tĩnh lặng, thì nó khách quan. Còn nếu như có một cái niệm tham khởi lên, một cái niệm muốn, một cái niệm vui hay buồn, thích hay không thích, thì cái biết đó đã có pha trộn cái khác vô rồi, xem như là đã bị ô nhiễm, không còn là cái biết thuần nhất. Ở đây cô dùng cái biết, không có đặc điểm gì thêm nữa. Cô không có nói là biết có lời hay không lời, cô không có nói, cô chỉ nói đơn giản là cái biết thôi. Thì trong cái bước đầu tu tập, mình có đối tượng. Đối tượng này là của năm giác quan, tức là đối tượng này xem như cụ thể trước năm giác quan, là mình sống ở trong cuộc đời bình thường, mình giữ cái biết thôi. Thì cái bước đầu này ai cũng có thể thực tập. Nếu như mình sống bình thường từ xưa tới giờ á, mình cũng sử dụng năm giác quan sống trong đời, thì cũng mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với đối tượng. Nhưng mà có khi cái biết của mình nó không có khách quan, nó không có trong sạch. Có khi mình làm cái này mà cái biết của mình nó trở về quá khứ, hay là cái biết của mình nó phóng tới tương lai, hay là cái biết nó không biết đối tượng này mà nó biết những cái đối tượng nào khác, chỗ khác, trong hiện tại mà ở chỗ khác. Cho nên cái đó gọi là thất niệm. hay là tạm gọi là tà niệm đi, còn cái này cái biết này là chánh niệm. Giác quan mình tiếp xúc với đối tượng, mình biết ngay chính đối tượng thì ở đó gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Thì cái mục tiêu của cái bước thứ nhất này là tâm mình phải gom vào một đối tượng. Cô dùng cái chữ gom vào để cho nó nhẹ nhàng một chút, chứ cô cũng không muốn dùng cái từ tập trung hay là chú tâm. Thiệt ra ở trong kinh Nikaya dùng cái từ là chú tâm cảnh giác. Tại sao cái điều này quan trọng? Là tại vì cái tâm của mình thường xuyên nó phóng đi nhiều chỗ lắm, nhiều nơi khác nhau lắm. Nó lăn xăng, nó dính mắc chỗ này chỗ kia. Nó vừa dính mắc quá khứ, nó vừa dính mắc tương lai, nó vừa dính mắc trong hiện tại chỗ khác. Mà nó vừa có cái thọ lạc hay khổ, thành thử ra nó rối ren. Thì cái bước đầu là cái gì? Mình phải có một đối tượng rõ ràng và gom tâm vào một đối tượng. Thì cái bước này là cần thiết, không phải là cho người sơ cơ. Có khi mình lơ là mình cũng không biết mình đang làm gì nữa đó. Cho nên cái bước này nó quan trọng lắm. Mà Tây Phương thì nó dùng là cái từ mindfulness, hoặc có khi ta dùng cái từ concentration, tức là phải tập trung tâm. Nếu cái tâm mình loạn động thì mình càng phải cố gắng tập trung vào một đối tượng để dẹp bớt những cái tâm lăng xăng khác. Tất cả những cái môn phái tu trong Đạo Phật mình thấy nó khác nhau, nhưng nó đều ứng dụng cái bước thứ nhất này. Thí dụ như tại sao mà người ta đọc tụng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, tức là gom tâm lại vào câu niệm Phật. Thí dụ người ta lần chuỗi mà người ta phải biết người ta đang lần chuỗi, thì cái việc lần chuỗi cũng là gom tâm vào một đối tượng. Còn mình bây giờ, thí dụ như mình đi ra ngoài giường, mình phải tác ý hôm nay đi thiền hành với xúc chạm của chân. Đó là cái chủ đề của mình, là cũng để gom tâm vào một đối tượng. Không thể bỏ qua cái bước thứ nhất. Dù cho mình thực hành 10 năm rồi cũng vậy. Mình phải cho não bộ mình một cái chủ đề để nó biết thực hành. Còn nếu không, có khi cái tâm mình nó lang bang đi chỗ khác, mình không có nắm được tâm. Thì đây là bước đầu làm chủ cái tâm của mình. Bây giờ cô trình bày tới bước thứ hai. Bước thứ hai tiến lên một bước. Hồi nãy chỉ là biết, bây giờ biết rõ. Đó là tăng cái sức biết lên, nó phải sáng hơn. Và biết cái gì? Hồi nãy đối tượng là cụ thể, bây giờ tiến lên một bước, đối tượng nó trừu tượng hơn, nó là cái đang là. Tới đây là mình áp dụng phương thức Yathābhūtā, biết như thật. Và hồi nãy là tâm mình gom lại, xem như tập trung vô đối tượng. Bây giờ tới cái lúc cái tâm mình nó đã hơi thuần rồi, nó không có còn tán loạn nữa, thì bây giờ mình buông thả cái tâm ra, thư giãn cái tâm. Thì bây giờ mới thực sự là tác động vô đối vào cảm thần kinh. Và khi mình biết rõ thì nó tác động vào trong các tánh. Thì đây là cái bước cao hơn, vững chắc hơn cái bước thứ nhất. Và bây giờ mới đúng là cái biết thư giãn, thân thư giãn, tâm thư giãn, mà thầy Thiện Chủ dùng cái từ là bare, là cái tâm bây giờ là trống rỗng. Ngày xưa thầy bắt đầu bằng cái bước này, là bước thứ nhất của thầy. Thầy không có quan trọng cái bước thứ nhất, tại vì thầy nói rằng khi mà mình tập trung tâm vô một đối tượng là mình sử dụng cái phần giao cảm thần kinh. Cho nên thầy không có cho mình tập trung. Nhưng mà cô ghép thêm cái phần thứ nhất là gom tâm lại, tập trung lại vô một chủ đề. Là vì thật ra trong cái bài Đại Kinh Sóng Ngựa có nhiều bước thực hành. Có một bước là chú tâm cảnh giác. Rồi sau cái phần chú tâm cảnh giác rồi mới tới cái bước kế đó là chánh niệm tỉnh giác, nhưng vẫn còn có lời. Rồi sau đó cái tâm yên lặng rồi mới tới là đoạn trừ năm triền cái. Đó là xem như tổng kết của cái phần thực hành ở trên. Rồi bây giờ mới bắt đầu là bốn tầng thiền. Sau khi đoạn trừ năm triền cái mới bắt đầu tới ngồi thiền, và mới bắt đầu là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thành ra trước khi ngồi thiền, chuẩn bị cái tâm bằng bước đầu là về giới, bước kế đó là chú tâm cảnh giác. Ngày và đêm phải tập trung tâm, quan sát tâm, không cho pháp ác khởi lên ngày và đêm. Đó là chú tâm cảnh giác. Thì cái phần đó cô xem như là cái phần hồi nãy là mindfulness đó. Và bây giờ Tây Phương trong cái đời sống hàng ngày họ cũng có cái phong trào là hướng dẫn con người phải làm cái gì biết cái đó, phải tập trung vô cái công việc của mình. Thì họ đề cao cái chỗ mindfulness. Cho nên cô mới thêm cái bước thứ nhất để cho nó thích hợp với cái hiện tượng bây giờ là tâm người ta tán loạn lắm. Qua tới cái bước thứ hai này mình cũng đã thực hành nhiều năm rồi, quý vị cũng thấy nó không có gì mới lạ. Nhưng mà cô muốn trình bày rõ để mình thấy rõ từng cái bước tiến của mình. Mình có tiến bộ mà có khi mình không có nhận ra. Tới đây xem như tâm không có còn dính mắc vô đối tượng nữa. Tại vì biết cái đang là thôi. Nghĩa là hoàn toàn khách quan. Nó như thế nào biết đúng y như vậy. Nó tiến lên một bước hơn là bước thứ nhất. Bây giờ qua tới cái bước thứ ba nè. Chắc là quý vị cũng hình dung ra được bước thứ ba rồi. Tại vì quý vị đã trải qua hết rồi. Đây bước thứ ba. Bây giờ là cái gì? Không còn đối tượng. Tới lúc phải buông đối tượng có nghĩa là buông chủ đề. Và bây giờ là quay lại quan sát chính mình thôi, là cái tâm của mình đó. Mà trong cái đời sống hàng ngày, chứ khi ngồi thiền mới quan sát tâm không có đủ. Trong đời sống hàng ngày thường xuyên quay lại quan sát tâm mình. Thì cái điểm thứ nhất là gì? Mình đâu có thì giờ mà quan sát tới người khác để mà phê bình. Thì mình không có mắc cái lỗi khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà thường xuyên quan sát tâm mình mới nhận biết mình như thế nào. Mình vui cũng phải biết tại sao vui. Mình buồn cũng phải biết tại sao buồn. Mình giận cũng phải biết tại sao mình giận. Mà khi mình biết tại sao thì mình biết cách để mà tháo gỡ cái tâm vui, tâm buồn, tâm giận của mình. Bây giờ không sử dụng giác quan là tại vì đâu có đối tượng mà cần sử dụng năm giác quan. Cho nên khi không có đối tượng thì không sử dụng giác quan. Và cũng không có chủ đề. Tại sao vậy? Tại vì đây là cái bản tâm gốc của mình. Khi mình buông hết những cái gì bên ngoài thì tự nó hiển lộ thôi. Đâu có cần cái phương tiện. Chủ đề là cái phương tiện. Bây giờ không cần phương tiện nữa. Tại vì mình đã ở trong cái tâm của chính mình rồi. Và không với đối tượng có nghĩa là tâm mình trống rỗng. Không chủ đề là trong tâm mình trống rỗng. Thành thử tới đây tự nhiên mà mình an trú trong cái tâm như vậy thôi. Hồi nãy trong cái bước thứ hai là tâm như thật, bây giờ là tâm như vậy rồi. Quý vị thấy rõ, từ cái biết như thật nó tiến tới cái biết như vậy chỉ có một bước ngắn thôi. Mà khi cái tâm hoàn toàn trống rỗng mới là cái chỗ để cho cái vùng precuneus bên dưới nó bung ra để mà kiến giải. Còn khi cái tâm của mình nó có đối tượng, nó có chủ đề, thì đâu có chỗ nào có thể xuất hiện ra những cái nhận thức mới của cái Phật tánh nó kiến giải đâu. Thì cái đó là một cái sự kiện nó thuộc về vật lý. Thì từ đầu tới cuối cô đã định nghĩa cái tâm của mình tự nó là trong sạch, tĩnh lặng, chiếu sáng. Khi nó chiếu sáng có nghĩa là bây giờ trí tuệ của nó mới phát huy để kiến giải, hoặc là từ đây nó mới trình bày ra lưu loát, gọi là biện tài. Từ đây mới phát xuất ra được cái tâm rộng lớn, trong đó có từ bi hỷ xả rộng lớn. Đó là cô tạm đúc kết lại cái tiến trình thực hành trong tất cả mọi chủ đề. Nó cũng có thể tiến theo ba bước như thế này, mà cái cốt lõi là cái phẩm chất của cái biết nó đi theo ba bước này. Thì đây chỉ là cái kinh nghiệm của riêng cô thôi, cô đúc kết lại để chia sẻ với quý vị, chứ không có trong kinh sách nào hết á. Cái chỗ này, cái biết nó đầy đủ, nó rõ ràng, nó sáng rỡ, nó khách quan, nó chính xác, nó phù hợp với lời dạy của Đức Phật trong kinh, nó phù hợp với những cái kiến giải của khoa học, nó cũng phù hợp với cái kinh nghiệm của riêng mỗi người thực hành thiền. Như vậy, tóm lại ba bước này quý vị thấy nó cũng đơn giản, không có gì mới lạ đối với quý vị đã tu tập lâu năm rồi. Nó không có gì mới lạ hết. Cô chỉ sắp xếp lại để trình bày để mình thấy rõ con đường đi, và mình tự nghiệm xem mình đang ở bước nào. Nếu cái tâm của mình có những khi thoái chuyển, hay là nó lăng xăng, nó có cái gì nặng trĩu trong tâm, thì mình phải đi lại bước thứ nhất, gom tâm lại vô một chủ đề để đối trị với cái tâm tán loạn, buồn khổ. Rồi khi cái tâm của mình nó thuần lại, mình đã có cái đời sống bình an rồi, thì mình đi vào cái bước thứ hai. Bây giờ chỉ thấy biết như thật, khách quan, để từ từ bớt cái ngã chủ quan của mình. Rồi mình đi vào bước thứ hai. Còn bây giờ mình đã thực hành một thời gian với chủ đề rồi, nó thuần quá rồi, bây giờ mình lên bước thứ ba. Nếu mình không có buông bỏ chủ đề thì nó ngăn cản cái bước tiến tới của mình. Mình cứ cầm cái cây gậy chủ đề hoài thì mình cứ phải chống gậy mà đi hoài. Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn ra ngoài sân, thấy cây hoa đào, thấy rõ ràng mà không có diễn nói gì hết, không dính mắt gì hết, thì bây giờ mình cứ thực hành. Tại vì cái đó là giống như mình buông chủ đề, mình nhìn tổng quát cái ngoài vườn, mà mình nhận biết cái tâm mình nó trong sáng, nó tĩnh lặng. Ở trong cái thấy tổng quát của mình nhận ra tất cả cảnh đều là pháp do duyên sinh. Mình nhận ra một cách thầm lặng, tại vì mình đã học rồi, mình hiểu rồi. Đó là mình đã buông chủ đề rồi đó. Như vậy là mình sống ở trong cái biết trong sáng của chân tâm một cách tự nhiên. Thì trong những cái giây phút mình buông thả hết thân và tâm, những giây phút đó mình sẽ có những cái kiến giải mới lạ về pháp, về đời. Thì đó là trí tuệ của mình nó phát huy. Thỉnh thoảng có những cái giây phút hoàn toàn thư giãn, mình sẽ nhận ra mình có những cái nhận thức mới lạ. Càng ngày mình sẽ càng nhận ra sâu hơn về pháp, mình sẽ nhận ra sâu hơn về mình. Thì đó là Phật tánh nó đang hoạt động bằng cái chức năng của Phật tánh, là nó chỉ kiến giải khi tâm của mình trong sạch. Hoặc là mình sẽ biết trình bày những cái nhận thức của mình khi cái tâm của mình trong sạch. Nghĩa là mình không có pháp ác gì hết, không có khởi niệm tham, niệm sân, niệm si. Niệm si chỉ là mình không biết rõ mình thì gọi là si. Bây giờ mình biết rõ mình đang yên lặng, đang trong sạch một cách tự nhiên, thì cái vùng precuneus là một cái vùng khách quan, nó sẽ làm việc và nó sẽ cho mình những cái nhận thức mới. Trí tuệ của mình nó cứ tiến tới một cách tự nhiên thôi, không mong cầu. Khi mình sống mà không có cái ngã thì cái Phật tánh hay là cái ông chủ nó có mặt. Còn khi có cái ngã là có cái ham muốn, có cái ganh tị, có cái buồn bực, có cái khó chịu thì không bao giờ có mặt Phật tánh. Giữa Phật tánh và một bên là cái ngã, giống như hai cánh cửa vậy đó. Hễ cái cánh cửa của cái ngã nó đóng lại, không có cần là đóng chắc, nó chỉ khép lại thôi, thì cái cánh cửa bên Phật tánh nó sẽ mở ra tự động thôi. Giống như hai cái, một cái này khép thì một cái này mở, mà cái này mở, cái này khép. Nó như vậy thôi, chứ nó không có cái gì là khó khăn hết á. Tại vì nó là những cái cấu trúc tự nhiên, bẩm sinh của não bộ của con người mà. Thì khi mình nắm được cái chìa khóa, mình có thể khép cái cánh cửa của cái ngã, thì cái cánh cửa của Phật tánh nó mở ra thôi. Đây là cô trình bày ba bước theo cái thấy của cô. Nó đơn giản như vậy đó, mà cô nghĩ là trong tầm tay của mình. Nhất là quý vị đã tu tập với thầy quá lâu năm rồi, ở đây cô chỉ sắp xếp lại để mình thấy nó rõ hơn thôi. Chứ quý vị cô biết đã trải qua rồi. Đó, hôm nay là cô trình bày về cái con đường thiền trong cái thấy bình dân của cô. Bây giờ cũng đã hết giờ, xem như cô chấm dứt cái bài hôm nay. Ngày mai cô cũng có một cái chủ đề khác, cũng là đúc kết lại cái cốt lõi thôi. Bây giờ quý vị có mặt nè, có ai có thắc mắc gì thì có thể nêu câu hỏi.